Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cái ác làm chướng giới, thứ ba là phải có cái thiện để cảm giới. Và một cái điều chúng tôi lưu ý mấy huynh đệ ở đây, đó là có một số thuyết là không cho những người mà chưa ăn chay trường được thọ giới Bồ Tát. Điều này thì chúng tôi lưu ý mấy huynh đệ, nếu như mà cái điều kiện mà bắt buộc người thọ giới Bồ Tát phải ăn chay trường đó, thì cái người nào chưa ăn chay trường được là không được thọ giới. Còn đằng này trong cái điều kiện để lãnh thọ giới, nó không có điều kiện đó, mà nó chỉ là một cái điều giới nằm ở cái thiên tội khinh, tức là nằm trong điều giới của 48 giới khinh, một trong 48 giới khinh. Mà một trong 48 giới khinh, khi mà chúng ta lỡ phạm, chỉ đối trước một người nói lên cái sự sám hối thì liền trở lại thanh tịnh. Chỉ sám hối trước một người, cái tội nó rất nhẹ như thế, thì như vậy không có lý do gì mà chúng ta cản trở không cho những người chưa thọ giới Bồ Tát, những người mà không ăn chay trường được là không được thọ giới Bồ Tát. Đó là điều chúng tôi lưu ý. Bởi vì cái người mà đi chùa thường nhất đó là người nữ, phải không? Đa phần là người nữ, mà nữ giới thì phải là gắn với cái việc là bếp núc, mà người đó thì không thể nào mà phát tâm ăn chay trường được, rất là khó. Ai mà thuận duyên lắm mới phát tâm ăn chay trường được. Còn bây giờ có người mà phát tâm ăn chay trường nhưng mà phụ trách việc bếp núc của gia đình, hàng ngày phải đi chợ rồi phải là nấu chế biến thức ăn cho gia đình nêm nếm, thì nếu như mà cái người đó mà ăn chay trường thì rất là khó trong việc mà nấu thức ăn cho cả gia đình. Do đó là nếu như chúng ta nói rằng người nào mà ăn chay trường được mới được thọ giới Bồ Tát, thì đó là vô tình chúng ta đưa ra một cái ý mà làm cản trở cái người phát tâm thọ trì giới pháp. Đó là điều chúng ta lưu ý, đó là nội dung thứ nhất. Sang nội dung thứ hai, B nhỏ, đó là điều kiện của Pháp Sư truyền giới. Xét về điều kiện của Pháp Sư truyền giới thì nó có hai quan điểm. Quan điểm thứ nhất là Kinh Anh Lạc. Kinh Anh Lạc thì vợ chồng lục thông đều có thể làm thầy truyền giới cho nhau được cả. Đó là trên tinh thần Kinh Anh Lạc. Còn theo tinh thần Kinh Phạm Vọng thì thầy phải là người xuất gia đầy đủ năm đức tính. Theo tinh thần Kinh Phạm Vọng thì cái vị mà làm Pháp Sư truyền giới phải đầy đủ năm đức tính. Một là kiên trì tịnh giới, hai là đủ 10 giới lạc. Nếu mà nói đủ 10 giới lạc thì chúng ta biết chắc rằng đó là tỳ kheo ni. Ba chúng xuất gia còn lại là không được, hai chúng tại gia là hoàn được, không có cơ hội mà làm thầy hướng dẫn cho giới tự tòa giới Bồ Tát. Thứ ba đó là hiểu rộng luật tạng. Thứ tư là có công phu tu thiền. Và thứ năm có trí tuệ sâu, biện tài vô ngại. Thì đó là trên tinh thần của Kinh Phạm Vọng đòi hỏi cái vị giới sư truyền giới phải có năm đức tính như thế. Nhưng mà bên cạnh đó còn quy định rằng là phải có đầy đủ bốn đức tính này nữa. Một là đồng pháp Bồ Tát. Bây giờ nếu như một vị hòa thượng đã 40 hà lạp rồi, nhưng mà vị hòa thượng này mà mới thọ giới Bồ Tát chỉ có 9 năm, thì vị hòa thượng đó cũng không được làm vị pháp sư hướng dẫn cái giới tự mà thọ giới Bồ Tát. Do đó là cái vị giới tự, cái vị pháp sư đó phải là người đồng pháp Bồ Tát, có lãnh thọ giới Bồ Tát mà đủ 10 hà trở lên thì mới đủ điều kiện để hướng dẫn cho giới tự. Thứ hai đó là đã phát đại nguyện. Thứ ba là có trí lực. Và thứ tư là có khả năng trao truyền. Chỉ cần một vị giới sư giữ vai trò trung gian hướng dẫn giới tử thọ giới. À, nghĩa là khi hướng dẫn giới tự thọ giới không cần phải hội đồng thập sư, giống như bên, giống như là bên truyền giới của Thinh Văn. Bởi vì giới Thinh Văn đó là tăng truyền giới. Do đó là khi mà lập đàn truyền giới bên Thinh Văn, chúng ta lưu ý là nếu mà truyền giới lấy giới trường là chánh điện đó, thì có một cái bức màn che ngang, là che ngang Đức Phật lập cái đàn, và cái đàn đó gồm có là hội đồng thập sư, tam sư và thất chứng. À, tam sư và thất chứng ngồi trên đàn để truyền giới cho giới Thinh Văn. Còn ở Bồ Tát thì khác. Khi mà đến lúc mà truyền giới Bồ Tát thì là kéo cái màn ra. Truyền giới Bồ Tát, à, hòa thượng truyền giới Bồ Tát chính là Đức Phật Thích Ca. Yết Ma và Giáo Thọ là chư Bồ Tát. Và Tôn Chứng Tăng Già là Bồ Tát trong mười phương. Do đó là cái vị pháp sư này là cái vị mà đứng vai trò hướng dẫn cho giới tử mà phát nguyện lãnh thọ, lãnh thọ điều giới đó trước Đức Phật Thích Ca. À, chúng ta nhớ điều đó. À, sau này chúng ta lưu ý thêm một điều nữa. Có nhiều ngôi chùa của chúng ta là hướng về tịnh độ. À, do đó là trên chánh điện lại chỉ có thờ Phật Di Đà mà không thờ Phật Thích Ca. À, mà hướng dẫn giới tử mà quỳ trước Đức Phật Di Đà mà khống giới Phật Thích Ca xin thọ giới, có đúng hay không? À, có nhiều chùa, chúng ta lưu ý đi, có nhiều chùa là trong chánh điện không có thờ Phật Thích Ca. Như vậy thì những chùa đó mà có lập đàn truyền giới Bồ Tát đúng hay không? À, nên xem lại cái thông tin này. Bởi vì mình quỳ đó, mình quỳ mình phát nguyện lãnh thọ giới Đức Phật Thích Ca. À, không phải phát nguyện lãnh với chư tăng, cũng không phải mà phát nguyện lãnh điều giới đó với Đức Phật Di Đà. Do đó một chi tiết này ít người quan tâm, nhưng mà chúng tôi mong mấy quý đệ ta lưu ý. Nhưng mà những cái đàn truyền giới của Phật giáo chúng ta tổ chức, thường chúng ta thấy là hàng thập sư rất là đông, đúng không? Cái hàng giới sư rất là đông trong cái đàn truyền giới Bồ Tát. Bởi vì giới Thinh Văn á, giới Thinh Văn khi trao truyền thì trao truyền giới tỳ kheo hay là tỳ kheo ni, mỗi lần truyền chỉ có ba vị mà thôi. Mà cái đàn truyền giới tỳ kheo là chỉ truyền cho tỳ kheo, mỗi lần truyền chỉ ba vị. Mỗi lần truyền giới cho tỳ kheo ni cũng là một cái đàn riêng, mỗi lần truyền chỉ ba vị. Rồi giới thức so thì là truyền riêng, giới sa di, giới sa di ni đều là truyền riêng cả. Giới U Bà Tát, U Bà Di, nghĩa là cư sĩ, Phật tử tại gia có thể chúng ta truyền chung. Nhưng mà khi truyền giới Bồ Tát thì không giới hạn cái đối tượng hay là cấp độ giới pháp, mà tất cả bại chúng, tỳ kheo ni, thức so, sa di, sa di ni, U Bà Tát, U Bà Di đều cùng chung trong một đàn, cùng lãnh thọ giới pháp. Mà đúng ra chỉ cần một vị giới sư hướng dẫn giới tử thọ giới. Nhưng mà đằng này cái số lượng giới tử là rất đông, rất nhiều chúng như thế. Do đó là thông thường các đàn truyền giới thì thỉnh cái những vị pháp sư thì rất là đông. À, những cái đàn mà đông có thể là thỉnh 10 vị hoặc 20 vị, 20 vị hòa thượng để lên làm những cái vị giới sư. Nghĩa là giới hình ảnh mà chư tôn đức đông như thế để giúp cho cái vị giới tử mà phát khởi tính tâm cần cầu giới pháp. Nhưng mà đúng pháp chỉ cần một vị là đủ, chứ không giống như Thinh Văn là bắt buộc phải đủ là hội đồng thập sư. Đó là điều kiện của pháp sư truyền giới. A sang C, đó là thể thức mà thọ giới Bồ Tát. Thì kinh An Lạc gồm có 3 mức độ thượng phẩm. À, thượng phẩm thì đó là thọ trước sự hiện diện của chư Phật và chư Bồ Tát. Thứ hai đó là trung phẩm, nghĩa là đảnh lễ thỉnh giới sư hướng dẫn cho thọ giới, đó là trung phẩm. Và thứ ba là hạ phẩm. Hạ phẩm là trước hình tượng Phật, Bồ Tát quỳ chắp tay tự thệ thọ giới, đó là trên tinh thần của kinh An Lạc. Nhưng mà phẩm thượng và phẩm hạ thì hôm nay sử dụng không còn phù hợp. Bởi chư Phật và chư Bồ Tát không còn hiện hữu ở thế gian. Còn hạ phẩm là đối trước hình tượng Phật và Bồ Tát quỳ chắp tay mà tuyên thệ lãnh thọ, thì nó cũng không còn phù hợp, bởi vì cái điều kiện nó là chỉ dành cho những nơi mà thiếu vắng hình ảnh của người xuất gia. Do đó là nếu theo tinh thần Kinh An Lạc thì chỉ còn có trung phẩm là đảnh lễ thỉnh vị giới sư hướng dẫn mà thọ giới. Thì chúng ta biết rằng cái điều kiện mà cho cái vị giới tử mà phát nguyện trước hình tượng Phật Bồ Tát mà thọ giới đó, với cái điều kiện là trong khoảng cái không gian là bao nhiêu dặm đó mà không có vị giới sư hướng dẫn thì lúc bây giờ mới là tự phát nguyện. Nhưng mà trên đất nước Việt Nam chúng ta hiện tại có khoảng 50.000 tăng ni. Do vậy thì trên đất nước Việt Nam hiện tại không có nơi nào thỏa mãn cái điều kiện là hạ phẩm thọ giới. Tức là trên đất nước Việt Nam bây giờ giới mà thinh văn thì hoàn toàn không được mà tự phát nguyện lãnh thọ. Giới Bồ Tát Đức Phật là cho, nhưng mà hiện tại không thỏa mãn điều kiện đó. Bởi vì nơi nào xa hay gần cũng đều có hình ảnh của người xuất gia, tỳ kheo ni. Do đó là ở giới Bồ Tát trên quốc độ chúng ta thời hiện tại thì bất kỳ ai muốn lãnh thọ đều phải là đến pháp sư, nhờ một cái vị pháp sư hướng dẫn mà thọ giới, đó mới là đúng pháp. Đó là chúng ta tìm hiểu về cái phần truyền thọ giới Bồ Tát là nội dung thứ tư. Chúng ta sang nội dung thứ năm, đó là việc xả giới và mất giới. Theo Bồ Tát giới Yết Ma Văn có hai nguyên nhân làm cho xả giới hay là mất giới. Một là xả bỏ tâm Bồ Đề, và hai là phạm thượng phẩm. Tức là mất những trường hợp này là mất giới phải thọ lại. Một là xả bỏ tâm Bồ Đề, hai là phạm vào cái mức độ là thượng phẩm thì giới nó mất. Chúng ta muốn mà tiếp tục thọ trì thì phải là sám hối và phát nguyện thọ lại. Giới Bồ Tát đã lãnh thọ rồi thì vĩnh viễn không mất, dù tái sinh bất cứ ở đâu. Nếu kiếp lai sinh gặp thiện tri thức liền phát tâm Bồ Đề thọ giới pháp Bồ Tát thì đó gọi là thọ lại, chớ giới thể xưa vẫn không mất. Do đó là giới Bồ Tát gọi là quân pháp, nghĩa là quân tập chủng tử để phát khởi thiện căn. Giới tinh văn gọi là tân đắc, nghĩa là trong đời này mình có thọ mình mới được. Còn ở đây gọi là quân pháp. Thì ngoại trừ bảy tội nghịch, thì như chúng tôi nêu lúc nãy, thì ngoại trừ bảy tội nghịch này thì không thể sám hối và không được thọ lại giới. Còn nếu như chúng ta mà phạm vào những cái điều giới mà thuộc ở thượng phẩm hay là xả bỏ tâm Bồ Đề thì lúc bây giờ là chúng ta muốn mà thọ lại giới thì phải sám hối và thọ lại. Phải sám hối và thọ lại. Đó là cái nội dung thứ năm là xả giới và mất giới. Nội dung thứ sáu đó là Bồ Tát. Thì Phật tử sau khi lãnh thọ giới Bồ Tát phải thực hiện việc Bồ Tát mỗi tháng đó là 2 lần. Khi Bồ Tát thì một người đọc lại 10 giới trọng và 48 giới kinh trước hình tượng Phật. Nếu không tụng giới thì phạm vào điều giới kinh. Trong 48 điều giới này có quy định, nếu như mà đã thọ giới rồi, mỗi nửa tháng mà không trở về chùa hay là không có tụng lại những điều giới mình lãnh thọ thì đó là phạm vào một điều giới kinh. Còn nếu như bên tinh văn của chúng ta, chúng ta không Bồ Tát là chúng ta phạm luật, nhưng mà bên Bồ Tát thì không làm việc đó là chúng ta phạm vào một cái điều giới, mà đó là điều giới nhẹ. Đó là điều giới nhẹ. Rồi Đức Phật còn quy định là trong cái lễ Bồ Tát đó, về chỗ ngồi thì phải là ai thọ giới trước là ngồi trước, ai thọ giới sau là ngồi sau. Nhưng mà nếu mà chúng ta Bồ Tát mà về giới tinh văn nó là rất dễ. Ví dụ giờ trong một cái hội chúng mà bên tăng thì đầu tiên là tam quy ngũ giới thì có là cư sĩ tại gia. Sau khi đọc 5 điều giới đó xong thì cư sĩ tại gia bước ra ngoài, sau đó mới đọc lên 10 điều giới cho Sa Di. Sau khi đọc xong, những vị này lần lượt bước ra ngoài. Lúc bấy giờ mới là họp tăng dấn hòa làm pháp yết ma để mà Bồ Tát. Bồ Tát nghĩa là để tụng giới cho tỳ kheo. Khi tụng giới cho tỳ kheo thì chỉ có đại chúng đó là tỳ kheo. Còn bên ni cũng giống như thế. Lần lượt các cái cấp độ giới nhỏ là chúng ta làm pháp Bồ Tát trước, rồi đến cuối cùng là tỳ kheo ni. Còn ở Bồ Tát thì do là bảy chúng cùng thọ, bảy chúng cùng thọ, tỳ kheo ni tức so sa di, sa di ni, u bà tát, u bà di cùng thọ. Và trong này quy định rằng ai thọ giới trước ngồi trước, ai thọ giới sau ngồi sau. Thì có nhiều người hiểu như thế này: giới tinh thần là Bồ Tát của Bồ Tát giới, do đó là ai thọ giới Bồ Tát trước là ngồi trước, ai thọ giới Bồ Tát sau là ngồi sau. Quan niệm như thế là một cái việc rất là sai. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta lấy tướng của thanh văn là làm trọng. Bởi vì tướng của tỳ kheo đó là thành viên của tăng đoàn. Mà thành viên của tăng đoàn, thành viên của tăng bảo là một trong ba ngôi bảo thế gian, thì không thể nào mà căn cứ theo giới của Bồ Tát mà chúng ta phân là trước sau được. Do đó là khi mà thọ giới Bồ Tát, khi Bồ Tát với Bồ Tát, chúng ta lưu ý một điều: có thể là bảy chúng cùng chung dự cái lễ Bồ Tát này, nhưng mà chúng ta phân ra tỳ kheo, rồi kế đó là sa di, kế nữa là u bà tát hoặc u bà di, còn bên kia thì là tỳ kheo ni, rồi tới là thức so sa di ni, rồi tới u bà tát hoặc u bà di. Nghĩa là chúng ta phân ra từng chúng, rồi trong chúng đó chúng ta mới phân là thứ bậc là ai thọ giới trước ngồi trước, ai thọ giới sau ngồi sau. Đó là vị trí ngồi trong lễ Bồ Tát. Điều này chúng ta lưu ý, tránh trường hợp chúng ta hiểu nhầm là ai thọ giới Bồ Tát trước được ngồi trước. Cư sĩ Phật tử không thể nào mà ngồi trước hàng xuất gia được. Đó là điều chúng ta phải lưu ý. Sang nội dung thứ bảy, đó là sám hối. Thì sám hối chúng ta tìm hiểu theo hai thuyết. Thuyết thứ nhất là theo Bồ Tát giới Yết Ma Văn thuộc Du Già chia làm ba phẩm thượng, trung và hạ. Nhưng mà theo tinh thần kinh Phạm Vọng thì có thể có hai thức để sám hối. Một là phạm 10 điều giới trọng thì ngày đêm sáu thời lễ bái chư Phật cho đến khi thấy hạo tướng, như là thấy Phật đến xoa đầu, thấy hào quang của Phật, thấy hoa sen thì tội được tiêu diệt. Đây là cái cách sám hối mà đối trước chư Phật và Bồ Tát. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta nên đối trước tăng để mà sám hối, nó sẽ là hay hơn. Bởi vì chúng ta sám hối trước chư Phật và Bồ Tát thì làm sao mà phải thấy điềm lành, thấy hảo tướng, thấy những điều như thế. Mà với cái tâm thành kính của mình, làm sao mình cảm được chư Phật trong mười phương hiện những điềm lành đó đến với chúng ta. Lúc bây giờ chúng ta mới là sám hối tiêu trừ được cái tội mình phạm giới. Do đó là tốt nhất chúng ta phạm thì nên đến trước tăng trình bày cái sự phạm của mình, rồi tăng mới tùy theo cái mức độ mà nặng nhẹ và hướng dẫn cho chúng ta sám hối cách nào là nó tốt nhất, nó phù hợp nhất. Trường hợp phạm vào 48 giới khinh thì đối thủ sám hối với một người tội liền tiêu diệt. Thì đây là cái điều giới mà chúng ta lưu ý. Nếu như mà phạm vào những điều giới khinh thì đối trước một vị chúng ta sám hối là tội tiêu diệt. Như vậy thì cái điều giới mà không được ăn thịt chúng sinh, nó là điều giới nằm trong thiên nhẹ này. Nằm trong thiên nhẹ này. Mà tại sao chúng ta lại lấy nó làm một cái hàng rào ngăn cản mà không cho cái vị phát tâm kia mà lãnh thọ giới pháp? Đây là điều chúng ta lưu ý, mấy quý vị chúng ta nên